Và kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta trở lại học lời của Chúa trong thư thứ nhì Cô-rinh-tô, và hôm nay thì chúng ta học bài học cuối cùng, đó là đoạn 13 từ câu 1 đến câu 14 với cái tựa đề là lời nhắn gửi sau cùng. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 từ câu 1 đến câu 14. Đây là lần thứ ba tôi tìm kiếm sự ảnh hưởng đến các anh chị em. Bởi miệng của hai hay ba chứng nhân, mỗi lời nói sẽ được thành lập. Tôi đã nói trước đây và tôi nói trước lần thứ nhì như đang có mặt. Và hiện nay đang vắng mặt, tôi viết cho những kẻ trước đã phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi đến với họ lần nữa thì tôi sẽ chẳng dung thứ. Vì các anh chị em tìm kiếm chứng cớ về tiếng phán của Đấng Christ trong tôi, Đấng đối với các anh chị em chẳng yếu đuối nhưng mạnh mẽ trong các anh chị em. Vì nếu ngay cả Ngài đã bị đóng đinh bởi sự yếu đuối, thì Ngài sống bởi năng lực của Thiên Chúa. Và vì chúng tôi cũng yếu đuối trong Ngài, thì chúng tôi sẽ sống với Ngài bởi năng lực của Thiên Chúa đối với các anh chị em. Hãy tự xét nếu các anh chị em ở trong đức tin. Hãy tự chứng minh hay các anh chị em không nhận biết chính mình. Vì Đức Chúa Giêsu Christ ở trong các anh chị em, nếu chẳng phải các anh chị em là không xứng đáng về sự gì. Nhưng tôi mong rằng các anh chị em nhận biết rằng chúng ta chẳng phải là không xứng đáng. Nhưng tôi cầu xin với Đức Chúa Trời cho các anh chị em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chúng tôi được chấp nhận, nhưng để cho các anh chị em làm điều thiện, cho dù chúng tôi như là không xứng đáng. Vì chúng tôi chẳng có năng lực làm điều gì nghịch lại lẽ thật, nhưng làm vì lẽ thật. Vì chúng tôi vui mừng khi chúng tôi yếu đuối, miễn là các anh chị em được mạnh mẽ. Nhưng điều chúng tôi cũng cầu xin là sự trọn vẹn của các anh chị em. Bởi đó tôi viết những điều này đang khi vắng mặt, để đang khi có mặt, tôi không hành xử cách sắc bén theo thẩm quyền mà Chúa đã ban cho tôi, là thẩm quyền để gây dựng chứ không phải để hủy diệt. Sau hết, hỡi các anh chị em cùng cha, hãy vui mừng, hãy nên trọn vẹn, hãy được an ủi, hãy đồng một tâm trí, hãy sống hòa thuận. Thì Đức Chúa Trời của tình yêu và của sự bình an sẽ ở với các anh chị em. Hãy chào nhau bằng nụ hôn thánh. Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em. Nguyện ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ và tình yêu của Đức Chúa Trời và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với tất cả các anh chị em. Amen. Kính thưa Hội Thánh, thư thứ nhì Cô-rinh-tô đoạn 13 là mấy lời nhắn gửi sau cùng của sứ đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa ở tại Cô-rinh-tô. Lời này đã được viết ra cách đây gần 2.000 năm. Nhưng đó cũng là lời nhắn gửi của Đức Thánh Linh dành cho con dân Chúa ở trong Hội Thánh, khắp mọi nơi, trong mọi lúc. Mặc dù có một số chi tiết chỉ áp dụng riêng cho hoàn cảnh của con dân Chúa ở tại Cô-rinh-tô, như là cái sự cảnh cáo của Phao-lô đối với những người có tội ở tại Cô-rinh-tô, nhưng các chi tiết ấy cũng là cái sự điển hình cho cách thức mà Đức Chúa Giêsu Christ đấng làm đầu của Hội Thánh sẽ cư xử với những người có tội trong Hội Thánh, trong ngày mà Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Vì thế, trong khi chúng ta học về ý nghĩa của thư thứ nhì Cô-rinh-tô đoạn 13, chúng ta hãy xem như đó là lời của Đấng Christ nhắn gửi chung cho mỗi một chúng ta, với lời cảnh cáo dành riêng cho những ai đang phạm tội trong Hội Thánh. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Trước hết là câu 1. Đây là lần thứ ba tôi tìm kiếm sự ảnh hưởng đến các anh chị em, bởi miệng của hai hay ba nhân chứng, mỗi lời nói sẽ được thành lập. Và kính thưa Hội Thánh, ở trong câu thứ nhất này, cái động từ ekhamai ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, ngoài nghĩa đen là đến một nơi nào đó hoặc là đến với ai đó, còn có cái nghĩa bóng là tìm kiếm một vị trí hoặc là tìm kiếm sự ảnh hưởng. Nếu chúng ta dịch động từ ekhamai này theo nghĩa đen, thì phần đầu của câu 1 phải được dịch là đây là lần thứ ba tôi đến với các anh chị em. Nhưng trong thực tế, khi thư thứ nhì Cô-rinh-tô được viết, thì Phao-lô chỉ đến Cô-rinh-tô có một lần và ở lại đó hơn 18 tháng để rao giảng tin lành và thành lập Hội Thánh địa phương. Sự việc này được ghi chép lại ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 18 từ câu 1 đến câu 18. Vì thế, động từ ekhamai ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 1 phải được dịch theo nghĩa bóng là tìm kiếm sự ảnh hưởng. Đây là lần thứ ba tôi tìm kiếm sự ảnh hưởng đến các anh chị em. Và câu ấy có nghĩa đây là lần thứ ba Phaolô có dự định trở lại Corinto để trực tiếp tác động lên họ, như ông đã viết ở trong đoạn trước mà chúng ta đã học. Đó là Corinto nhì đoạn 12 câu 14. Này là lần thứ ba tôi có dự bị đến với các anh chị em, và sẽ chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em. Vì tôi chẳng tìm những sự thuộc về các anh chị em mà tìm chính các anh chị em. Vì con cái chẳng nên thu trữ cho cha mẹ, nhưng cha mẹ thu trữ cho con cái. Câu bởi miệng của hai hay ba chứng nhân mỗi lời nói sẽ được thành lập có thể hiểu theo hai cách như sau. Cách thứ nhất, Phaolô có ý nói rằng lời nói của ông sẽ được ba người ông sai đi trước tới Corinto làm chứng cho ông rằng ông thật có ba lần dự định trở lại Corinto. Lần thứ nhất ở trong Corinto nhì đoạn 8 câu 16 đến câu 22, và lần thứ nhì ở trong đoạn 9 câu 3 và câu 5. Và hiện nay là lần thứ ba trong cái câu viết này. Phaolô muốn cho công dân Chúa tại Corinto biết và hiểu rằng những gì ông nói hoặc viết cho họ đều là chân thật, chứ không phải Phaolô nói dối để lấy lòng họ. Cách hiểu thứ nhì là Phaolô có ý nói rằng khi ông đến Corinto thì ông sẽ dựa vào lời chứng của hai hay ba nhân chứng mà thi hành kỷ luật những kẻ phạm tội mà không ăn năn. Phaolô muốn con dân Chúa tại Corinto biết và hiểu rằng những gì ông làm là theo tiêu chuẩn của lời Chúa. Tiêu chuẩn hai hay ba nhân chứng được Đức Chúa Trời quy định ở trong Cựu Ước và được Đức Chúa Giêsu nhắc lại ở trong Tân Ước. Cựu Ước phục truyền luật lệ ký đoạn 19 câu 15 chép: một người chứng sẽ không xác định một người nào về sự gian ác nào hoặc tội lỗi nào trong bất cứ tội nào mà người ấy phạm. Theo miệng của hai người chứng hay theo miệng của ba người chứng mà sự việc mới được xác định. Còn trong Tân Ước Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 16 chép: nhưng nếu người không nghe ngươi, hãy đem thêm với ngươi một hoặc hai người để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. Chúng tôi chọn hiểu phần sau của Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 1 theo cách hiểu thứ nhì. Hiểu rằng Phaolô có ý nói đến cái sự ông sẽ thi hành kỷ luật trong hội thánh tại Cô-rinh-tô theo tiêu chuẩn của lời Chúa. Câu thứ nhì: tôi đã nói trước đây và tôi nói trước lần thứ nhì như đang có mặt và hiện nay đang vắng mặt. Tôi viết cho những kẻ trước đã phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng nếu tôi đến với họ lần nữa thì tôi sẽ chẳng dung thứ. Điều Phaolô đã nói trước đây là lời ông đã viết ở trong thư Corinto nhất, như đã chép trong Corinto nhất đoạn 4 câu 21. Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì? Điều Phaolô nói trước lần thứ nhì là nội dung của Corinto nhì đoạn 13 câu 2. Dù Phaolô không có mặt giữa hội thánh ở tại Corinto, nhưng lời ông viết trong thư cũng là lời mà ông nói nếu ông có mặt. Đó là khi ông đến Corinto, ông sẽ không dung thứ cho những kẻ phạm tội mà không chịu ăn năn, như đã được nói đến ở trong đoạn 12. Đó là Corinto nhì đoạn 12 câu 21. Kẻo khi tôi đến, Đức Chúa Trời của tôi lại khiến tôi ngã lòng đối với các anh chị em, và tôi sẽ khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội và đã không ăn năn về những sự ô uế, ngay cả sự tà dâm, ngay cả sự phóng đãng mà họ đã phạm. Và Phaolô cũng sẽ không dung thứ cho mọi kẻ khác là những kẻ trong hội thánh dung túng hoặc bao che cho những kẻ phạm tội. Câu thứ ba: vì các anh chị em tìm kiếm chứng cớ về tiếng phán của Đấng Christ trong tôi, Đấng đối với các anh chị em chẳng yếu đuối nhưng mạnh mẽ trong các anh chị em. Mệnh đề tiếng phán của Đấng Christ trong tôi hàm ý những gì mà Phaolô giảng dạy là theo sự phán dạy của Đấng Christ trong thần trí của ông. Thật là ngạc nhiên khi con dân Chúa ở tại Corinto lại tìm kiếm chứng cớ về tiếng phán của Đấng Christ ở trong Phaolô. Phaolô đã ở với họ suốt 18 tháng, rao giảng tin lành cứu rỗi cho họ, thành lập hội thánh tại Corinto. Đức Thánh Linh đã tuôn đổ Thánh Linh và các ân tứ của Ngài trên con dân Chúa ở tại Corinto, như chúng ta đã học ở trong Corinto nhất đoạn 12 và đoạn 14. Thế mà họ nghe theo lời các giáo sư giả vu khống cho Phaolô mà nghi ngờ ông không phải là sứ đồ của Đấng Christ. Chính cái sự kiện con dân Chúa ở tại Corinto tin nhận tin lành qua sự giảng dạy của Phaolô, đời sống của họ được biến đổi, được dựng nên mới, là bằng chứng hùng hồn nhất về sự tiến phán của Đấng Christ ở trong Phaolô. Đó cũng là chứng cớ sức mạnh của Đấng Christ hành động trong họ. Và kính thưa Hội Thánh, đây cũng chính là chứng cớ về một người rao giảng lời Chúa cách chân thật theo mệnh lệnh của Chúa và bởi thẩm quyền Chúa ban cho người ấy. Nếu quý ông bạn chị em nghe bất cứ ai giảng dạy mà sự giảng dạy của người ấy không đúng thánh kinh, không làm biến đổi quý ông bạn chị em ngày càng tốt hơn, càng giống đấng Christ hơn, càng thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ hơn, càng hiểu rõ lời Chúa hơn và càng có năng lực làm theo lời Chúa hơn, thì rõ ràng là người ấy không phải là người giảng dạy đến từ Chúa. Câu thứ tư. Vì nếu ngay cả Ngài đã bị đóng đinh bởi sự yếu đuối thì Ngài sống bởi năng lực của Thiên Chúa. Và vì chúng tôi cũng yếu đuối trong Ngài thì chúng tôi sẽ sống với Ngài bởi năng lực của Thiên Chúa đối với các anh chị em. Trong thân vị của loài người, Đấng Christ cũng yếu đuối về thể xác như chúng ta. Ngài cũng bị đau đớn, sỉ nhục và bị giết chết khi bị bách hại. Nhưng thân thể xác thịt của Đấng Christ đã phục sinh và sống đời đời bởi năng lực của Thiên Chúa. Trong thân thể xác thịt phục sinh của Đấng Christ là trọn vẹn thần tính của Thiên Chúa. Chính vì thế mà con người xác thịt ấy được mang danh hiệu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Cha. Giăng đoạn 17 câu 11 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài danh hiệu ấy. Và con không ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian, và con về với Ngài. Lạy Cha Thánh, xin giữ gìn họ trong danh của Ngài mà Ngài đã ban cho con, để họ cũng là một như chúng ta. Và Philip đoạn 2 câu 9 cho chúng ta biết, cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Và Hebrew đoạn 1 câu 8 đến câu 9 chép, nhưng về con thì lại phán rằng, hỡi Đức Chúa Trời, ngai của Ngài còn tới đời đời, vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài. Ngài yêu sự công bình và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời của Ngài sức dầu cho Ngài với dầu vui mừng bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài. Và đây là cái phần duy nhất ở trong Kinh Thánh đã giúp cho chúng ta hiểu rằng danh xưng Đức Chúa Trời đã được chính Đức Chúa Trời ban cho Đức Chúa Giêsu Christ, và Đức Chúa Giêsu Christ đã được Thánh Kinh gọi là Đức Chúa Trời. Trong câu hỡi Đức Chúa Trời, ngai của Ngài còn tới đời đời, thì cái danh xưng Đức Chúa Trời đó được dùng để gọi Đấng Christ. Và trong câu bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời của Ngài sức dầu cho Ngài, thì cái danh xưng Đức Chúa Trời được nói đến trước tiên là để chỉ về Đấng Christ, và cái danh xưng Đức Chúa Trời được nói đến kế tiếp là được chỉ về Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Trước khi Đức Chúa Giêsu chết và phục sinh thì Ngài là Thiên Chúa nhập thế làm người. Ngài từ bỏ thể trạng của Thiên Chúa để thực hữu trong thể trạng của loài người. Về phần thể lực, Ngài hoàn toàn yếu đuối như một người. Ngài không thể vác nổi một tảng đá lớn do chính Ngài tạo ra khi Ngài ở trong thể trạng của Thiên Chúa, sáng tạo nên muôn loài vạn vật. Lẽ thật này cũng trả lời cho câu hỏi cắt cớ của những kẻ vô thần. Họ thường dùng câu hỏi này để gây khó cho con dân của Chúa. Họ hỏi rằng, Thiên Chúa toàn năng có thể nào tạo ra một tảng đá mà chính Ngài chẳng thể vác nổi không? Và chúng ta có thể mạnh dạn trả lời rằng có. Trong thân vị Thiên Chúa toàn năng, Ngài đã tạo ra không những một mà rất là nhiều vật rất là nặng, mà khi Ngài nhập thế làm người thì Ngài chẳng thể vác nổi. Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 8 chép, hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus. Đấng thật hữu trong hình thể của Thiên Chúa nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ và trở nên ở trong sự giống như loài người. Được tìm thấy trong thể trạng của một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. Và cái danh từ thể trạng được dùng ở đây là nói đến cái bản thể lẫn bản tính. Thể trạng của Thiên Chúa thì nói đến bản thể và bản tính của Thiên Chúa, còn thể trạng của loài người là nói đến bản thể lẫn bản tính của loài người. Và thể trạng bao gồm thể chất, ngoại hình, cảm giác, cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống, v.v. Sau khi Đức Chúa Giêsu phục sinh thì Ngài là Thiên Chúa hiệp một với loài người. Thân thể xác thịt của Ngài vẫn hoàn toàn là loài người, nhưng thần tính của Thiên Chúa thể hiện đầy đủ trong thân thể xác thịt ấy. Phao-lô giải thích cho con dân Chúa tại Côrintô hiểu rằng sự yếu đuối trong xác thịt của ông và các bạn của ông là sự yếu đuối trong Đấng Christ, vì ông và họ vâng phục Đấng Christ, chịu khổ vì Đấng Christ như Đấng Christ vâng phục Đức Chúa Trời và chịu khổ theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Chính vì thế mà Phao-lô và các bạn của ông sẽ sống với Đấng Christ bởi năng lực của Thiên Chúa để làm gương sáng cho con dân của Chúa ở tại Côrintô. Câu 5. Hãy tự xét nếu các anh chị em ở trong đức tin, hãy tự chứng minh. Hay các anh chị em không nhận biết chính mình, vì Đức Chúa Giêsu Christ ở trong các anh chị em, nếu chẳng phải các anh chị em là không xứng đáng về sự gì. Phaolô kêu gọi con dân Chúa tại Côrintô hãy tự xét chính mình họ, xem họ có thực sự ở trong đức tin hay không. Đức tin ở đây là đức tin về tin lành cứu rỗi mà ông đã giảng cho họ. Nói cách khác là Phaolô muốn họ tự xét xem họ có thật lòng tin nhận tin lành hay không. Nếu họ thật lòng tin nhận tin lành, thì Phaolô yêu cầu họ hãy tự chứng minh là tin lành đã biến đổi họ, đã khiến họ được dựng nên mới như lời ông đã quả quyết ở trong Côrintô nhì đoạn 5 câu 17. Chẳng lẽ họ thật lòng tin nhận tin lành mà họ lại không nhận biết sự biến đổi của tin lành đã làm ra trong họ? Người nào thật lòng tin nhận tin lành thì người ấy ở trong Đấng Christ và Đấng Christ ở trong họ như lời Đức Chúa Giêsu đã phán và được ghi lại trong Giăng đoạn 15 câu 4 đến câu 5. Các ngươi hãy cứ ở trong ta và ta trong các ngươi. Như nhánh nho không thể từ chính mình kết quả trừ khi nó cứ ở trong gốc nho, thì các ngươi cũng không thể như vậy trừ khi các ngươi cứ ở trong ta. Ta là gốc nho, các ngươi là những nhánh nho. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy, thì người ấy sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng có thể làm được điều gì. Nếu con dân Chúa ở tại Côrintô thật lòng tin nhận tin lành mà không nhận biết sự biến đổi tin lành đã làm ra cho họ, không nhận biết họ đang ở trong Đấng Christ và Đấng Christ ở trong họ, thì có điều gì đó không ổn đã xảy ra. Điều không ổn ấy chỉ có thể là họ không thật lòng tin nhận tin lành, hoặc đã thật lòng tin nhận tin lành nhưng trở lại phạm tội, hoặc họ bị các giáo sư giả lừa dối khiến họ phạm tội mà không biết mình phạm tội. Điều không ổn ấy khiến cho họ không xứng đáng ở trong Chúa và Chúa ở trong họ, nên họ không nhận biết sự hiện diện và năng lực của Đấng Christ trong họ. Câu 6. Nhưng tôi mong rằng các anh chị em nhận biết rằng chúng ta chẳng phải là không xứng đáng. Phaolô không muốn sự giả định ông nêu ra ở cuối câu 5 là sự thật. Ông muốn rằng con dân Chúa tại Côrintô đều kinh nghiệm sự thông công với Đấng Christ và nhận biết quyền năng của tin lành đang tác động trong họ. Câu 7. Nhưng tôi cầu xin với Đức Chúa Trời cho các anh chị em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chúng tôi được chấp nhận, nhưng để cho các anh chị em làm điều thiện, cho dù chúng tôi như là không xứng đáng. Làm việc ác tức là phạm tội, là vi phạm điều răn của Chúa. Phaolô cầu xin Đức Chúa Trời giữ gìn con dân Chúa tại Côrintô để họ không phạm tội, nhưng không phải để tỏ ra rằng ông và các bạn của ông là tôi tớ chân thật của Chúa, được Ngài chấp nhận, khi sự giảng dạy của ông và các bạn của ông đã khiến cho con dân Chúa tại Côrintô có năng lực sống thánh khiết. Phaolô chỉ mong cho con dân Chúa luôn làm điều thiện, tức là sống đúng theo lời Chúa. Cho dù để được như vậy, Phaolô và các bạn của ông phải nghèo hèn, thấp kém như là những người không có giá trị gì, thì Phaolô và các bạn của ông cũng chấp nhận. Câu 8. Vì chúng tôi chẳng có năng lực làm điều gì nghịch lại lẽ thật, nhưng làm vì lẽ thật. Lẽ thật là lời của Đức Chúa Trời, Giăng đoạn 17 câu 17 cho chúng ta biết như vậy. Là các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Lẽ thật cũng chính là Đấng Christ như Giăng đoạn 14 câu 6 cho chúng ta biết, là Đấng phán dạy và vâng giữ trọn vẹn các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời. Chẳng có năng lực làm điều gì nghịch lại lẽ thật là chẳng có sức mạnh để làm ra bất cứ điều gì vi phạm các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời, làm xúc phạm sự dạy dỗ của Đấng Christ. Người chưa tin nhận tin lành, chưa được dựng nên mới trong Đấng Christ, thì người ấy có sức mạnh của tội lỗi trong người ấy, sai khiến người ấy phạm tội, như Phaolô đã tâm sự ở trong Roma đoạn 7 từ câu 14 đến câu 24. Chúng ta biết rằng luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều tôi làm, điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi làm. Nhưng dù tôi làm điều gì tôi chẳng muốn, thì tôi vẫn công nhận luật pháp là tốt lành. Cho nên chẳng còn là tôi làm điều đó, mà là tội lỗi cư trú trong tôi. Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành. Vì điều lành mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ mà tôi không muốn thì tôi lại làm. Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, mà là tội lỗi cư trú trong tôi. Vậy tôi tìm thấy luật pháp, tôi muốn làm điều lành, nhưng đều giữ hiện diện trong tôi. Vì theo con người bên trong, tôi thỏa lòng trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của tôi giao chiến với luật trong tâm trí của tôi và bắt tôi làm tù binh cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi. Tôi là một người khốn khổ, ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này? Tuy nhiên, người đã thật lòng tin nhận tin lành, đã được dựng nên mới trong Đấng Christ thì được thoát khỏi sức mạnh của tội lỗi, mà trong người ấy có được cái sức mạnh từ Thiên Chúa ban cho để đắc thắng mọi cám dỗ phạm tội và sống một cách thánh khiết theo lời của Chúa. Philip đoạn 4 câu 13 chép: qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi làm được mọi sự. Và Roma đoạn 6 từ câu 6 đến câu 14 chép: hãy biết rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính. Nếu chúng ta đã chết với Đấng Christ thì chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ sống với Ngài. Hãy biết rằng Đấng Christ đã sống lại từ những kẻ chết thì chẳng chết nữa, sự chết chẳng còn cai trị Ngài. Vì Ngài đã chết là Ngài đã chết cho tội lỗi một lần và Ngài sống là Ngài sống cho Đức Chúa Trời. Vậy các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của chúng ta. Vậy chứ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó. Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công bình cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công bình cho Đức Chúa Trời. Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên các anh chị em, bởi các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển. Mệnh đề nhưng làm vì lẽ thật có nghĩa là có năng lực để làm theo các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời, vâng phục trọn vẹn sự giảng dạy của Đấng Christ. Năng lực ấy chính là Thánh Linh được ban cho bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong thân thể của mỗi một con dân Chúa ở trong hội thánh. Câu 9. Vì chúng tôi vui mừng khi chúng tôi yếu đuối, miễn là các anh chị em được mạnh mẽ. Nhưng điều chúng tôi cũng cầu xin là sự trọn vẹn của các anh chị em. Phaolô và các bạn của ông vui mừng chịu sự yếu đuối, tức là chịu sự khó khăn, thiếu thốn, khó nhọc ở trong thân thể xác thịt, trong cái mục vụ gây dựng con dân Chúa ở tại Corinto. Miễn là mục vụ của họ kết quả một cách tốt đẹp. Chúng ta hãy nhớ là Phaolô và các bạn của ông trong hơn 18 tháng rao giảng tin lành và gây dựng hội thánh tại Corinto đã không hề nhận sự tiếp trợ vật chất nào từ con dân Chúa ở tại Corinto. Sự nhẫn nại chờ đợi cho những kẻ có tội ăn năn của Phaolô và các bạn của ông cũng có thể bị xem là sự yếu đuối vì đã không mạnh mẽ thi hành kỷ luật ngay. Nhưng Phaolô và các bạn của ông muốn cho con dân Chúa ở tại Corinto được mạnh mẽ, tự thi hành kỷ luật ở trong hội thánh, mà không cần đến Phaolô và các bạn của ông hành xử, như là cái ý tiếp nối ở trong câu 10. Ngoài ra, Phaolô và các bạn của ông cũng cầu xin Đức Chúa Trời giữ cho con dân Chúa trong hội thánh tại Corinto luôn được trọn vẹn. Phaolô và các bạn của ông cầu xin như vậy vì họ hiểu rằng đó là ý muốn và việc làm của Đức Chúa Trời đối với những ai hết lòng vâng phục Ngài, như đã chép trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 23. Nhưng chính Đức Chúa Trời của sự bình an khiến các anh chị em được nên thánh trọn vẹn, tâm thần, linh hồn và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Sự trọn vẹn được nói đến ở đây là trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, trọn vẹn như chính Ngài là trọn vẹn, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 48. Vậy các ngươi sẽ nên trọn vẹn như Cha của các ngươi đấng ở trên trời là trọn vẹn. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời đối với mỗi một công dân của Ngài. Đó là tương lai đầy vinh quang và phước hạnh của mỗi một chúng ta, nếu chúng ta trung tín trong đức tin của chúng ta nơi Chúa cho tới chết hoặc cho tới Ngài Đấng Christ đến. Tương lai ấy đã rất gần rồi, có thể đến với chúng ta trong nháy mắt. Câu 10. Bởi đó tôi viết những điều này đang khi vắng mặt, để đang khi có mặt tôi không hành xử cách sắc bén theo thẩm quyền mà Chúa đã ban cho tôi, là thẩm quyền để gây dựng chứ không phải để hủy diệt. Bởi đó là bởi lý do mà Phaolô đã nêu ra trong câu 9. Tôi viết những điều này đang khi vắng mặt là những điều Phaolô đã viết từ câu 1 đến câu 9 ở trong phân đoạn này. Hành xử cách sắc bén có nghĩa là nghiêm khắc thi hành kỷ luật, quở trách những người bao che hoặc là không quan tâm đến sự phạm tội trong hội thánh, quở trách và dứt thông công những kẻ có tội mà không chịu ăn năn. Phaolô mong rằng con dân Chúa trong hội thánh tại Corinto sẽ mạnh mẽ tự phân rẽ khỏi các giáo sư giả, tự thi hành kỷ luật đối với những kẻ phạm tội mà không ăn năn trước khi Phaolô đến. Vì nếu không, khi Phaolô đến, ông sẽ phải nghiêm khắc kỷ luật chung cả hội thánh. Phaolô cho biết ông có thẩm quyền của Chúa ban để gây dựng hội thánh. Khi Phaolô nghiêm khắc thi hành kỷ luật đối với hội thánh thì chỉ vì mục đích gây dựng hội thánh chứ không phải là để hủy diệt hội thánh. Sự hủy diệt nếu có là hủy diệt những kẻ giả mạo làm tôi tớ của Chúa trong khi chúng là tôi tớ của Satan. Câu 11. Sau hết hỡi các anh chị em cùng cha, hãy vui mừng, hãy nên trọn vẹn, hãy được an ủi, hãy đồng một tâm trí, hãy sống hòa thuận, thì Đức Chúa Trời của tình yêu và của sự bình an sẽ ở với các anh chị em. Hãy vui mừng vì nhận thức mình thuộc về Đấng Christ, mình đang ở trong Đấng Christ, được ban cho địa vị là những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời, được ban cho lời hứa về sự sống lại và sự sống đời đời. Hãy nên trọn vẹn vì đó là ý muốn của Chúa đối với mỗi con dân của Ngài và đó là mục đích cuối cùng của mỗi con dân Chúa. Hãy được an ủi vì ngày nào con dân Chúa còn sống trong xác thịt hiện tại giữa thế gian thì ngày ấy còn nhiều gian khổ. Nhưng ba ngôi Thiên Chúa luôn ở với chúng ta để bảo vệ, chăn dắt, an ủi, khích lệ, thêm ơn, thêm sức, thêm sự hiểu biết, tiếp trợ và mở đường trong mọi sự, để chúng ta có thể hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời đã định sẵn cho mỗi chúng ta ở trong cuộc đời này. Hãy đồng một tâm trí là cùng suy nghĩ trong thần trí của Đấng Christ, cùng suy nghĩ trong thần trí của Đức Tin, như lời của Chúa đã chép ở trong Roma đoạn 8 câu 9, Corinto nhì đoạn 4 câu 13 và Philip đoạn 2 câu 2, Epheso đoạn 4 câu 4. Không suy nghĩ theo lý trí của xác thịt như sự suy nghĩ của người thế gian. Hãy sống hòa thuận là sống với nếp sống yêu thương, công chính và thánh khiết giữa mọi người. Vì yêu thương mà luôn nhường nhịn, làm ơn cho và cứu giúp mọi người. Vì công chính mà luôn tôn trọng mọi người, không xem thường ai, không làm hại ai một cách không chính đáng. Vì thánh khiết mà không làm ra các việc làm gương xấu. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tình yêu và Đức Chúa Trời của sự bình an. Vì Ngài yêu loài người và ban sự bình an cho loài người. Qua tin lành cứu rỗi của Ngài, Ngài sẽ ở với những con dân chân thật của Ngài là những người hết lòng sống theo lời Ngài ngay trong đời này và cho tới mãi mãi. Giô-suê đoạn 1 câu 9 và Khải Huyền đoạn 21 câu 3 đến câu 4 giúp cho chúng ta hiểu như vậy. Câu 12. Hãy chào nhau bằng nụ hôn thánh. Nụ hôn là dấu hiệu thể hiện tình yêu. Hôn một người là thể hiện tình yêu của mình dành cho người ấy. Nhận nụ hôn của một người là thể hiện mình chấp nhận tình yêu của người ấy. Các dân tộc ở vùng Trung Đông và một phần của châu Âu thời xưa có phong tục hôn hai bên gò má của nhau để thể hiện tình cảm dành cho nhau. Con dân Chúa trong hội thánh ban đầu cũng có thói quen hôn lên má nhau như là một cách chào khi gặp mặt và khi chia tay. Chữ thánh hàm ý nụ hôn chào nhau của con dân Chúa là nụ hôn phát xuất từ tình yêu trong Chúa. Phaolô khuyên con dân Chúa thời bấy giờ dùng nụ hôn thánh để chào lẫn nhau. Sự chào nhau bằng nụ hôn thánh được nói đến trong Roma đoạn 16 câu 17, Côrintô nhất đoạn 16 câu 20, Côrintô nhì đoạn 13 câu 12 mà chúng ta đang học ở đây, trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 26. Còn ở trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 14 thì sứ đồ Phi-rơ gọi là nụ hôn yêu thương. Trong Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 37 có nói đến trường hợp con dân Chúa đã ôm hôn Phaolô và khóc khi ông chia tay với họ tại thành Mi-lê. Ngày nay phong tục hôn để chào nhau vẫn còn sót lại trong một số con dân Chúa người Hy Lạp và thuộc một số dân Trung Đông. Câu 13. Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em. Hết thảy các thánh đồ là các con dân Chúa trong hội thánh tại Philip và những người cùng đi với Phaolô. Có lẽ khi họ biết Phaolô viết thư cho hội thánh tại Corinto thì họ nhờ ông gửi lời chào thăm. Và chúng ta hãy nhớ rằng khi Phaolô viết lá thư này thì ông đang ở tại thành Philip. Câu 14. Nguyện ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ và tình yêu của Đức Chúa Trời và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với tất cả các anh chị em. Amen. Câu thánh kinh này đã được các giáo hội dùng làm câu chúc phước vào cuối buổi nhóm. Ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ là ơn Đức Chúa Giêsu Christ cứu chuộc hội thánh, chăn dắt hội thánh, thêm sức cho hội thánh, như đã chép trong Hebreo đoạn 1 câu 3, Giăng đoạn 10 câu 11 đến câu 16 và Philip đoạn 4 câu 13. Tình yêu của Đức Chúa Trời là sự từ ái và sự thương xót của Đức Chúa Trời thể hiện trên hội thánh khi Ngài tiếp tục tha thứ những sự vấp phạm của con dân Chúa trong hội thánh và khiến cho họ trở nên trọn vẹn, như đã chép trong Văn Nhất đoạn 1 câu 9, Tê-sa-lô-ni-ca Nhất đoạn 5 câu 23. Sự thống công của Đức Thánh Linh là sự Đức Thánh Linh giúp cho con dân Chúa hiệp một với nhau, hiệp một với Đấng Christ và được trực tiếp cầu nguyện với ba ngôi Thiên Chúa, như đã chép trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 3. Một số người khi dùng câu Thánh Kinh này làm lời chúc phước đã thay đổi danh xưng và thứ tự của ba ngôi Thiên Chúa, nói theo cái khuôn mẫu trong giáo hội như sau: nguyện tình yêu của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với hết thảy quý ông bà, anh chị em. Và chính bản thân tôi cũng đã từng vấp phạm như vậy. Nhưng Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 14 là lời Chúa đã được Đức Thánh Linh thần cảm cho Phao-lô viết ra, vì thế chúng ta không nên tự ý thay đổi theo sự suy nghĩ của mình. Phao-lô đã được Đức Thánh Linh thần cảm để dùng danh xưng Đức Chúa Giê-su Christ và đặt ân điển của Ngài làm đầu ở trong lời cầu nguyện của ông, là bởi vì Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, Đấng Christ là đầu của Hội Thánh. Danh xưng Đức Chúa Giê-su Christ nói lên trọn vẹn mục đích của Ngài đối với Hội Thánh là cứu chuộc Hội Thánh và chăn dắt Hội Thánh, trong khi danh xưng Đức Chúa Con thì chỉ nói lên thần tính của Ngài. Tình yêu của Đức Chúa Trời được nói đến sau ân điển của Đức Chúa Giê-su Christ để nhấn mạnh về sự từ ái và sự thương xót của Ngài dành cho những ai đã thuộc về Hội Thánh, khác với tình yêu của Ngài dành cho toàn thể loài người khi Ngài ban tin lành cứu rỗi cho loài người. Cảm tạ Chúa, qua thư thứ nhì Cô-rinh-tô chúng ta được hiểu biết càng hơn về tình trạng của con dân Chúa trong Hội Thánh ở tại Cô-rinh-tô, cũng như tâm tình của Phao-lô đối với họ. Và chúng tôi mong rằng mỗi một người trong chúng ta sau khi học thư thứ nhì Cô-rinh-tô thì nhận biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời đối với con dân của Ngài, hiểu rõ những điều phước hạnh mà Ngài đã sắm sẵn cho con dân của Ngài, cũng như nhận biết thế nào là những giáo sư giả, những người chăn giả, những tiên tri giả và thế nào là những người giảng dạy chân thật lời của Chúa, những người chăn chân thật đến từ Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta được nên thánh một cách trọn vẹn, không chỗ trách được và sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giê-su Christ là cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Xin Cha Hãy Dùng Con. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Sống đau thương mau lắng nghe Kế đó tôi nghe tiếng Chúa phán rằng, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng, có tôi đây, xin hãy sai tôi. Sống trong tình Chúa thật an lành, bao muộn phiền rồi tan biến rất nhanh. Khi mỗi bước đi hành, Chúa gần bên nhắc nhở. Dù bao trắc trở đời ngày chân vẫn bước nhanh. Con xin Chúa cho những ngày của đời con mới được. Còn đang sống đau thương, mau lắng nghe tiếng Ngài tìm về với tình thương. Được Chúa yêu thương thân Ngài đời con, Ngài khiến cho bao tâm nguyện vun trồng. Sống trung thiên lo việc của Ngài, xin được Ngài luôn che chở đời con, chung kết cõi đời đem con đến nhà cha. Xin được Ngài luôn che chở đời con, chung kết cõi đời. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.